Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện khoa học hôm nay, chúng tôi xin nói về ngày đầu tiên. Xin đọc trong Sáng Thế Ký, chương 1, câu 3 đến câu 5. Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng thì có sự sáng. Chúa thấy sự sáng là tốt và Ngài phân sáng ra khỏi tối. Chúa gọi sáng là ngày và tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất. Có lẽ con người tìm được tất cả tri thức hiện tại là vì đã theo đúng đường mà Thượng Đế đã vạch ra. Mặc dù con người không biết hay là không công nhận, vì con người đã có những bước tiến đáng kể trong việc tìm ra lịch sử của vũ trụ. Thực ra ngày nay khoa học đã đồng ý về một số lý thuyết giải thích khởi đầu của vũ trụ. Đó là thuyết tiếng nổ lớn. Thuyết này cũng phù hợp với những chi tiết hình thành vũ trụ trong Thánh Kinh. Ta cần trở lại với những thành quả khoa học trong lĩnh vực không gian trước khi so sánh thành quả này là những gì khoa học giúp làm sáng tỏ câu chuyện sáng tạo trong Thánh Kinh. Tất cả những chú ý hiện nay của người ta nhằm vào không gian đã làm gia tăng những chú ý về các sự kiện và khởi nguyên của vũ trụ và đã lôi kéo nhiều người vào các lĩnh vực liên quan tới lý thuyết vũ trụ. Kết quả là trong vài chục năm qua, tri thức trong địa hạt này đã gia tăng tới mức độ kinh khủng. Tất cả những cuộc nghiên cứu này có được là nhờ khoa học và kỹ thuật trợ giúp về đủ mọi mặt. Đặc biệt là cuộc cách mạng kỹ thuật trong việc làm các dụng cụ như máy gia tốc hạt, máy gia tốc thẳng, các dụng cụ nghiên cứu plasma, v.v. Những thứ này đã giúp cho con người có những hiểu biết căn bản về các giai đoạn xây dựng đầu tiên của vũ trụ, đó là nguyên tử. Sau đó phải kể đến những góp phần lý thuyết của các nhà thiên văn vật lý trong việc liên hệ môn vi tích phân của thế giới nguyên tử với vũ trụ vô hạn, rồi phải kể đến những tiến bộ trong việc phân tích quang phổ ký, ngay cả sự phù hợp và chống nhau của thuyết tương đối Einstein và các thuyết của Newton cũng đã giúp gia tăng mức độ hiểu biết cần thiết để tìm các sự kiện về vũ trụ. Năm 1929, khoa học gia Lemaître đưa ra lý thuyết tiếng nổ lớn. Thoạt tiên không mấy ai tin tưởng, nhưng khi tin tức về các sự kiện trong vũ trụ do các nhà thiên văn vật lý và các nhà khoa học không gian v.v. đem lại, đã củng cố thêm cho lý thuyết này. Một trong những yếu tố cổ võ cho thuyết tiếng nổ lớn đó là người ta thấy rằng thuyết này cung cấp một lời giải thích hữu lý về loại vũ trụ trải rộng bao la mà các thiên văn gia đã tìm ra. Sau nhiều năm nghiên cứu và kiểm chứng, người ta đã xác định rằng tất cả những thiên hà và những ngôi sao xa xôi đều đang chuyển dần xa khỏi thiên hà của chúng ta với một tốc độ tương đương với khoảng cách của chúng đối với thiên hà của chúng ta. Sự kiện tất cả các thiên thể xa đều di chuyển xa khỏi chúng ta ở mức độ này chứng tỏ rằng cả vũ trụ còn đang mở rộng. Thuyết tiếng nổ lớn đưa ra một giả thuyết cho rằng thoạt tiên tất cả mọi vật trong vũ trụ đều tập trung ở gần nhau. Nhưng 25 năm sau khi thuyết này xuất hiện, tuổi của vũ trụ căn cứ vào thuyết này không phù hợp với tuổi của trái đất mà người ta đã tìm ra. Vì thoạt đầu người ta cho rằng tuổi của vũ trụ độ 2 tỷ năm, Thế mà tuổi của trái đất đã tìm ra là từ 4 đến 5 tỷ năm. Nhưng người ta cũng không chịu thua. Năm 1952, một nhà thiên văn tên là Baad chứng minh rằng vũ trụ đã có trong khoảng từ 7 đến 10 tỷ năm. Và như thế, thuyết tiếng nổ lớn có thể chấp nhận được. Giả thuyết của Lemaître là tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đã có một lần ở trong tình trạng ở rải rác khắp trong vũ trụ. Đây là một điều phù hợp với câu đầu tiên trong Thánh Kinh, đó là chính là lúc mà thần linh của Đức Chúa Trời chưa vận hành. Thuyết tiếng nổ lớn còn cho biết vì có sức hút trọng lượng lẫn nhau của các vật trong không gian, các phần tử bắt đầu di chuyển gần lại nhau. Thoạt đầu các di chuyển này khó mà nhận ra, nhưng vì tốc độ di chuyển mỗi ngày một nhanh đến độ, các thiên thể chạm vào nhau mạnh. Càng nhiều thiên thể chạm nhau thì nhiệt độ càng tăng thêm và áp suất cũng gia tăng. Rồi đến một lúc mà toàn khối vật chất phải nổ tung, đó là tiếng nổ hạt nhiệt đầu tiên, người ta gọi đó là thuyết tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đầu tiên này phát sinh ra cả vũ trụ mà chúng ta có ngày nay và là tiếng nổ lớn hơn tất cả những tiếng nổ khác, chắc chắn là to lớn hơn những quả bom nguyên tử vài kilogram mà người ta đã chế ra rồi lúc nào cũng sợ nó phát nổ. Tuy nhiên tiếng động chưa đáng quan tâm bằng ánh sáng do tiếng nổ này phát sinh. Những tia phúc xạ điện từ mắt trần có thể không nhìn thấy có thể làm chiếu sáng bất cứ vật gì. Khối lượng tương đương của ánh sáng nhiệt này còn vượt hẳn khối lượng của vật chất nữa. Chỗ này khoa học đã xác nhận lời Thánh Kinh là đúng 100%, vì Sáng Thế Ký chương 1 câu 3 nói rằng đầu tiên Thượng Đế tạo ra ánh sáng. Người ta nói rằng sự sáng tạo ánh sáng còn có trước cả tiếng nổ lớn nữa, vì khi vật chất vận chuyển thì phát ra những tia ánh sáng trắng tạo nên do một electron biến đổi từ một tình trạng năng lượng cao trở thành năng lượng thấp. Trong trường hợp này, người ta không thể chấp nhận chữ ánh sáng là toàn bộ phúc xạ điện từ, mà chỉ là một tia sáng mắt nhìn thấy được. Tia sáng này phát sinh trước, rồi độ sáng gia tăng, đến cuối cùng là tiếng nổ lớn phát ra. Thánh Kinh không đề cập đến loại ánh sáng, mà chỉ nói ánh sáng. Sau tiếng nổ lớn này, cả vũ trụ bắt đầu bành trướng rộng ra. Lúc đầu tiên, vì nhiệt còn cao và ảnh hưởng của các tia phóng xạ nguyên tử, tất cả vật chất trong tình trạng lỏng. Tuy nhiên, sự bành trướng làm cho khối vật chất nguội dần đi. Thế rồi, các nguyên tử bắt đầu hình thành theo hiện trạng. Phần lớn là hydrogen và có lẽ một ít helium. Sau đó, tình trạng đồng nhất trong vũ trụ biến đổi. Các sức mạnh khác với tia phóng xạ, nhiệt và áp suất bắt đầu chiếm ngự. Những sức mạnh này khoa học gọi tên là trọng lượng, từ và điện. Khối khí nóng tiếp tục bành trướng và thu lượm thêm nhiều khí khác. Thế rồi một khối khí đen khổng lồ dần dần hình thành trong không gian và rọi bóng xuống khối vật chất nóng được thành lập từ ngày đầu tiên. Thánh Kinh nói rằng sau khi tạo nên ánh sáng, Chúa phân hẳn sáng ra cùng tối. Như thế Thánh Kinh hoàn toàn phù hợp với khoa học. Người ta hỏi rằng các nhà khoa học có nhờ Thánh Kinh mà biết thêm điều gì không? Và thuyết tiếng nổ lớn có dựa vào Thánh Kinh hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, người ta phải tìm hiểu tiểu sử của tác giả tiếng nổ lớn. Tác giả của tiếng nổ lớn là tu sĩ Georges Lemaître, một khoa học gia của trường đại học Louvain, nước Bỉ. Lý thuyết do ông ta tìm ra, đưa ra vào năm 1927, nhưng không được ai chú ý cho đến năm 1930, Arthur Eddington mới hỗ trợ đưa ra công luận, dần dần trở thành một thuyết được mọi người chấp nhận. Chúng ta vừa bàn về những điểm mà khoa học và Thánh Kinh đồng ý trong ngày thứ nhất của cuộc sáng tạo. Nhân đây ta cũng bàn thêm về quan niệm ngày của Thánh Kinh xem sao. Khoa học tin rằng sự kiện đầu tiên trong vũ trụ của chúng ta xảy ra khoảng 205 triệu năm, cốt chỉ cho các nguyên tử bền có dịp xuất hiện. Như vậy, tất cả giai đoạn hình thành ánh sáng có thể là cả tỷ năm, và chắc hẳn là hơn 24 giờ của chúng ta bây giờ. Thế mà Thánh Kinh cho biết rằng chuyện ấy xảy ra chỉ trong một ngày của Thượng Đế. Các cuộc bàn cãi về ngày của công cuộc sáng tạo đã đưa đến nhiều đụng chạm, nhất là khi khoa học tìm ra phương pháp định tuổi của trái đất bằng tia phóng xạ và cho biết rằng trái đất đã có ít nhất là từ 4 đến 5 tỷ năm. Trong một bài trước, chúng tôi đã nói về thời gian của Thượng Đế và thời gian của con người. Vì Thượng Đế không theo thời gian mà chúng ta đang có, Ngài là chủ thể của cả vũ trụ. Trong vũ trụ này, riêng trong Thái Dương hệ, chúng ta đã có nhiều loại giờ. Trên sao Jupiter một ngày có 10 giờ mà thôi. Trên sao Vệ Nữ một ngày bằng 260 ngày của chúng ta. Sao Mercury một ngày bằng 59 ngày của chúng ta. Có người mới đọc Thánh Kinh thì vội cho là phản khoa học, vì ánh sáng được tạo nên trước và đến ngày thứ tư mới có mặt trời. Tuy nhiên, khoa học đã cho biết rằng ánh sáng có trước, nghĩa là ngay từ khi mà mặt trời chưa xuất hiện và chưa có Thái Dương hệ. Nói theo thuyết tiếng nổ lớn thì ánh sáng đã có từ khi sắp có tiếng nổ lớn. Khoa học đã minh chứng Thánh Kinh là thực, mặc dù ngôn ngữ của Thánh Kinh không phải là ngôn ngữ của khoa học, nhưng Thánh Kinh không hề sai lầm khi mô tả sự kiện sáng tạo. Có người đọc Thánh Kinh để tìm ra những chuyện hay lạ. Người khác đọc Thánh Kinh để tâm hồn được thanh thoát. Cũng có người đọc Thánh Kinh để phê bình chỉ trích. Nhưng thật ra Thánh Kinh chỉ có một mục đích là trình bày về Thượng Đế và bản chất của Ngài qua sự giao dịch của Ngài với con người, kế hoạch giải phóng con người và hy vọng dành cho những người tin nhận Thượng Đế. Quý vị thính giả sẽ đọc Thánh Kinh với mục đích nào? Nếu muốn tìm đến Thượng Đế thì Thánh Kinh chính là ngả đường duy nhất chỉ cho con người đến gặp Thượng Đế. Riêng đối với quý anh chị em, quý vị đã tin nhận Chúa, quý vị có đọc Thánh Kinh mỗi ngày để xây dựng đời sống đức tin của mình hay không?